tác phẩm Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi, tập 3. Nhiều tác giả: Trần Hoài Dương, Nguyễn Trí Công tuyển chọn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. F.M. Dostoevsky 1821-1881. Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, nhà văn danh tiếng người Nga, một trong những thiên tài văn học của nhân loại. Những tác phẩm bất hủ của ông có ảnh hưởng to lớn đến văn học Nga và thế giới, phản ánh số phận bi thảm của những con người bị chà đạp trong một xã hội đầy biến động. Ở đó, toát lên tấm lòng chan chứa yêu thương của ông đối với những người cùng khổ, những nỗi dằn vặt đau đớn của ông, một nhà văn luôn khát khao đi tìm chân lý. Suốt đời ông sống trong nghèo túng, nợ nần và bệnh tật, nhưng bằng nghị lực phi thường, ông đã vượt lên tất cả để sáng tác, và ông đã để lại cho hậu thế một kho tàng văn học vô giá. Tác phẩm của ông rất đồ sộ, tiêu biểu là các tiểu thuyết Những Kẻ Bất Hạnh 1845, Những Kẻ Bị Áp Bức Và Sỉ Nhục 1861, Nhật Ký Trong Nhà Mồ 1861, Tội Ác Và Trừng Phạt 1860, Chàng Thiếu Niên 1875, Thằng Ngốc 1868, Anh Em Nhà Karamazov 1880. Dưới đây xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn hiếm hoi ông viết cho thiếu nhi. Chú Bé Trên Cây Thông Đức Chúa. Tôi là người viết tiểu thuyết, và hình như là tôi cũng đã sáng tác được một truyện thì phải. Vì sao tôi lại viết là hình như? Ấy là bởi chắc hẳn tự tôi cũng biết là mình sáng tác được cái gì, nhưng bao giờ tôi cũng mang máng rằng chuyện ấy đã xảy ra ở đâu đó, vào hồi nào đó. Nói thật đúng ra thì là vào đêm Giáng sinh trong một thành phố lớn nào đó, vào lúc băng giá ghê người. Dường như trong một căn hầm nhà kia có một chú bé, gọi là bé tí mới phải, vì chú bé lắm, tuổi chừng lên 6, thậm chí còn ít hơn. Buổi sáng hôm ấy, chú bé tỉnh dậy và thấy mình ở trong một căn hầm lạnh giá và ướt át. Chú mặc một chiếc áo khoác không ra kiểu gì và rung lên cầm cập. Hơi thở của chú phá ra thành một luồng trắng. Chú ngồi trong góc nhà trên một chiếc rương. Buồn quá, chú cố tình thổi dài cái luồng hơi ấy ra rồi ngồi nhìn nó bay lên như một trò chơi thích thú. Nhưng rồi chú thấy đói. Từ sáng đã mấy lần chú đến cạnh mẹ chú nằm trên ổ rơm mỏng dính, đầu gối trên một cái tai nải. Làm sao mẹ chú lại rơi vào cái nhà hầm này nhỉ? Có lẽ bà cùng chú từ một thành phố khác đến đây rồi bỗng nhiên lâm bệnh. Bà chủ nhà này thì hai hôm trước đây bị cảnh sát truy bắt. Những người thuê nhà thì nháo nhác mỗi người một việc. Ngày lễ mà lại. Còn một cái ông lão làm nghề giữ quần áo thì đã mấy ngày đêm say bí tỉ nằm chết cứng, không kịp trông thấy lễ thánh. Góc bên kia là một bà lão 80 tuổi, không biết tên tuổi gì, đang rên lên ư ử vì chứng phong thấp. Bà làm nghề nhũ mẫu không biết từ hồi nào ở đâu, chỉ biết bây giờ đây bà lão nằm ngắt ngoải một thân một mình trơ trọi. Thỉnh thoảng bà ta lại kêu hốc lên, có lúc rít lên và lào bào gọi chú bé lại, khiến chú đâm hoảng không dám đến gần cái góc ấy. Chú kiếm được nước uống không biết trong cái xó nào của căn nhà phòng ngoài, nhưng miếng ăn thì chú không tìm đâu ra, và đã hàng chục lần chú đến lay gọi mẹ chú. Cuối cùng, Khi bóng tối trùm xuống thì chú thấy sợ gai người lên. Đêm đã lâu mà không có lấy một chấm lửa. Chú lấy tay rờ vào mặt mẹ và phát kinh, vì mẹ chú hoàn toàn không động đậy và làn da đã lạnh ngắt như vôi tường. Ở đây lạnh quá lắm. Chú nghĩ bụng thế rồi đứng yên mấy phút, đến nỗi quên rằng cả bàn tay mình đang đặt lên vai bà mẹ xấu số. Sau đó, chú mới hà một hơi sưởi ấm mấy ngón tay nhỏ của chú, rồi bỗng nhiên chú lần thấy chiếc mũ ống nhỏ xíu và lặng lẽ quờ quạng bước ra ngoài căn hầm. Lẽ ra chú đã đi ra từ lâu, nhưng chú còn hoảng cái con chó to kết xù nằm chình ình trên bậc cầu thang phía trên mà suốt ngày vừa qua nó luôn mồm cắn hóng sang cửa hàng xóm. Thế nhưng giờ đây không thấy con chó đâu cả, và chú ù té ra phố. Lạy Chúa, thành phố mới lộng lẫy làm sao. Từ thuở lọt lòng, chú chưa thấy một cảnh nào huy hoàng đến như vậy. Ở cái nơi chú sống trước khi đến đây, đêm đêm chỉ toàn là một màu đen ảm đạm. Cả một dãy phố mới có một ngọn đèn soi. Những ngôi nhà gỗ nhỏ bé chỉ cài sơ sài một tấm cánh cửa. Còn ở ngoài phố thì hễ trời tối là hết người đi, ai về nhà nấy. Chỉ còn lại những bầy chó chạy sủa ăn ẳng. Những bầy chó đông đến hàng trăm hàng nghìn con, cứ trù tréo và sủa váng lên suốt đêm. Nhưng được cái, ở đó lại ấm hơn, và chú được người ta bố thí cho ăn. Còn ở đây, lạy Chúa, giá được một miếng thì hả quá. Mà sao ở đây lắm tiếng ồn ào và chát chúa đến thế? Ánh sáng thì lóa cả mắt, bao nhiêu là người, ngựa, xe cộ. Còn đường phố thì lại rét ơi là rét. Những con ngựa bị quất chạy hồng hộc, mồ hôi bốc lên ngùng ngục và mõm phà hơi ra nóng bỏng. Móng ngựa nảy bật tung lớp tuyết xốp, gõ cơm cớp xuống nền đá. Còn người đi bộ thì lúc nào cũng va hít vào nhau. Lạy Chúa, sao bây giờ chú đói đến thế? Chú thèm một mẩu gì đó cũng được. Còn mấy ngón tay tí hon thì bỗng đau buốt quá chừng. Có một người bước qua mặt chú. Đó là gã cảnh sát chỉ đường. Nhưng gã đã quay mặt đi để khỏi nhìn thấy chú bé. Lại một đường phố mới. Cái đường phố này mới to rộng làm sao chứ. Thế nào rồi ở đây, người ngựa cũng đâm phải nhau cho mà xem. Ai cũng hò hét, cắm đầu cắm cổ chạy, hoặc phóng ngựa như điên. Còn ánh đèn thì tối mắt tối mũi. Còn cái gì thế này? Mẹ ơi, cái tấm cửa kính mới to làm sao. Phía trong là một căn phòng. Giữa phòng có một cây cao đến tận nóc. Đó là cây thông. Trên cây thông có bao nhiêu là nến, bao nhiêu là hoa giấy vàng và những quả táo chín. Chung quanh cây thông có những con búp bê và những chú ngựa gỗ bé xíu. Trong phòng có mấy đứa trẻ chạy nhảy. Chúng ăn mặc bảnh bao, sạch sẽ tinh tươm. Chúng cười nô ầm ĩ và ăn uống những thứ gì không biết. Một con bé con và một thằng bé con bắt đầu ôm nhau nhảy. Con bé mới xinh làm sao. Lại có cả tiếng nhạc nữa. Đứng ngoài cửa kính chú cũng nghe thấy. Chú bé nhìn cảnh đó lấy làm ngạc nhiên. Chú cũng cười. Nhưng những ngón chân chú đã thấy đau buốt. Những ngón tay thì đã đỏ mọng lên, không co duỗi được nữa. Và mỗi lần phải cử động, chú thấy đau đớn. Chú bé đột nhiên nhớ ra rằng những ngón chân chú đau lắm. Chú khóc nức lên rồi bỏ chạy. Nhưng đến một cửa kính đằng kia, chú lại thấy một căn phòng phía trong. Lại thấy những cây thông, thấy bánh trái trên bàn, đủ các thứ bánh. Bánh hạnh nhân, bánh hồng, bánh quy vàng. Chú thấy xung quanh bàn có bốn bà lớn giàu sang đang ngồi. Ai đến các bà cũng mời bánh. Cửa thì cứ mở luôn. Chốc chốc lại thấy nhiều quý ông ở ngoài phố vào. Chú cũng bước tới, đột ngột mở cửa ra rồi bước ngay vào. Trời ơi là trời, người ta hô hoáng và xua đuổi mới ghê chứ. Một bà lớn bước ngay đến chỗ chú, dúi vào tay chú một đồng xu rồi mở cửa cho chú ra. Chú sợ hãi quá đi mất, đồng xu tuột tay rơi xuống, kêu lách cách trên bậc cửa. Chú không thể nào cụp những ngón tay lại mà giữ nó được. Chú chạy ra và bước đi hối hả, nhưng đi đến đâu thì chính chú cũng không biết. Chú lại muốn khóc, nhưng chú sợ, nên chú lại chạy vừa thổi cho những ngón tay ấm lên đôi chút. Một nỗi buồn lo xâm chiếm tâm hồn chú, bởi vì chú bỗng thấy mình đơn côi, hoảng loạn. Và trời ơi, lại cái gì thế này? Bao nhiêu người xúm xích đứng ngay ra mà xem ba con búp bê đặt trên cửa sổ một căn phòng sau tấm cửa kính. Ba con búp bê cũng nhỏ thó, chúng mặc quần áo xanh đỏ và cứ như là người sống thật vậy. Có một ông già đang ngồi và hình như đang chơi một chiếc vĩ cầm lớn, còn hai người khác thì đứng và chơi những chiếc vĩ cầm bé, đầu họ lắc lư theo nhịp, mắt nhìn nhau, môi họ mấp máy. Thì ra họ nói thật, chỉ có điều đứng ngoài cửa kính nghe không được. Đầu tiên chú cũng tưởng họ là người thật, nhưng khi biết chắc rằng đó là búp bê thì chú bật cười. Chưa bao giờ chú thấy những con búp bê như thế và không hề biết rằng đó là sự thật. Chú thấy muốn khóc, nhưng như thế thì buồn cười quá. Bỗng nhiên chú cảm thấy sau lưng chú có một người túm lấy áo chú. Một thằng lớn lọc ngọc, vẻ hung bạo, đứng bên cạnh đột nhiên đánh vào đầu chú, giật của chú cái mũ ống ra rồi đạp chú một cái. Chú ngã lăn xuống đất, cái đám người kêu rầm lên. Chú nằm lặng một lúc, rồi bỗng nhảy phắt lên và cắm đầu cắm cổ chạy. Chú chạy không biết qua những đâu. Cuối cùng, chú chui qua một cái cổng hậu, rồi vào một cái sân không biết của nhà ai. Chú ngồi nép xuống sau một đống củi, bụng nghĩ, đừng có hòng mà tìm được, ở đây lại tối nữa. Chú cứ ngồi co ro như thế mà nín thở vì sợ. Rồi bỗng nhiên, thật là bỗng nhiên, chú cảm thấy trong người dễ chịu quá. Chân tay chú thôi không đau nữa. Chú thấy ấm, ấm hẳn lên như ngồi trên bếp lò. Chú rùng mình một cái. Chà, thì ra chú sắp ngủ. Ngủ luôn đi thì thú vị quá. Ta ngồi đây một lát, rồi lại đi xem mấy con búp bê, cứ như là người thật ấy. Chú nghĩ thế và nhếch mép cười khi nhớ đến những con búp bê. Bỗng nhiên chú nghe văng vẳng có tiếng hát ru của mẹ chú. Mẹ ơi, con ngủ đây. Chà, ngủ ở đây thích lắm mẹ ạ. Đến nhà ta chơi cây thông đi bé ơi, có tiếng thầm thì bên tai chú. Chú nghĩ rằng đó chỉ là mẹ chú thôi, nhưng không phải. Đúng, không phải là bà ta. Ai gọi chú thế mà chú không nhìn thấy? Nhưng rõ ràng có người nào đó cúi xuống và ôm lấy chú trong bóng tối. Còn chú thì vươn tay về phía ông ta, và bỗng nhiên chú thấy, chao ôi, cả một vần ánh sáng ngời ngợi, một cây thông tuyệt vời. Mà cũng không hẳn là thông, đó là một thứ cây chú chưa nhìn thấy bao giờ. Chú đang ở đâu thế này? Một thế giới rạng rỡ, tràn ngập ánh sáng, và chung quanh toàn búp bê là búp bê, không phải toàn là các cô cậu hài đồng. Có điều là họ tỏa sáng rực rỡ, bay lượn chung quanh chú. Ai cũng đến hôn chú, ôm ấp chú, lôi kéo chú, rồi bản thân chú cũng bay lượn. Và chú bỗng trông thấy mẹ chú đang nhìn chú và sung sướng mỉm cười. Mẹ ơi, ở đây sướng quá mẹ nhỉ? Chú gọi mẹ chú thế, rồi lại đi ôm hôn các bạn nhỏ. Và chú rất muốn kể cho họ nghe về những con búp bê sau tấm cửa kính. Chú mỉm cười và âu yếm hỏi. Này các cậu là ai thế? Còn các cô là ai vậy? Đây là hội cây thông của Đức Chúa đấy. Bọn chúng đáp. Vào ngày này, bao giờ Đức Chúa cũng mở hội cây thông cho những đứa trẻ không có cây thông. rồi chú được biết rằng những cô cậu bé con kia cũng chẳng khác gì chú. Có khác chăng là một số đứa này thì bị chết cống trong những cái lẳng mà người ta nhét chúng vào, rồi vứt vào cửa các vị quan lại thành Petersburg. Một số đứa thì chết bên cặp vú mẹ khô cằn, một số đứa thì chết rụi vì hôi thối trong những toa tàu hạng ba. Và bây giờ, tất cả chúng nó đều có mặt ở đây, tất cả chúng nó đều giống những thiên thần đứng bên Chúa Trời. Còn chú thì cũng đứng trong hàng ngũ ấy, cũng đang tay nắm lấy tay chúng, chúc phúc cho chúng và những người mẹ tội lỗi của chúng. Những người mẹ của đám trẻ con này cũng đang đứng đây, ở một góc kia, và họ đang khóc, đang đi tìm con trai, con gái của mình. Còn bọn trẻ thì bay vờn đến chân họ, ôm hôn họ, đưa những bàn tay bé xíu của mình lên, lau nước mắt cho mẹ, và khuyên họ nín yên vì bọn chúng ở đây thật là sung sướng. Còn ở dưới hạ giới kia thì buổi sáng hôm sau, những người quét đường tìm thấy cái xác bé nhỏ của chú bé chạy trốn và chết cống sau đống củi. Họ tìm thấy cả bà mẹ của chú nữa. Bà đã chết trước cả chú. Cả hai đã được gặp gỡ Chúa Trời ở chốn thiên cung. Sao tôi lại viết truyện này nhỉ? Cái chuyện không ăn khớp với một cuốn nhật ký tỉnh táo bình thường, hơn nữa lại là nhật ký nhà văn. Ấy thế mà, trước đó tôi lại đi hứa sẽ viết những truyện chủ yếu về những sự việc thực tế. Nhưng sự đời lại là như thế đấy. Hình như tôi luôn luôn có cảm giác rằng những chuyện đó phải là một chuyện thật. Tức là cái chuyện xảy ra trong căn hầm và sau đống củi kia. Còn cái chuyện bên cây thông Đức Chúa thì tôi không biết nói thế nào với các bạn. Liệu nó có thể xảy ra được hay không? Về khoảng đó thì tôi là nhà tiểu thuyết và có thể bịa ra được. Trích trong nhật ký nhà văn, Đức Mẫn dịch. Anne Frank, 1929-1945. Nhà văn nhỏ tuổi Anne Frank sinh ngày 6 tháng 12 1929, tại Frankfurt, Đức, trong một gia đình gốc Do Thái. Cùng với hàng triệu người Do Thái khác, Anne Frank đã bị phát xít Đức sát hại trong trại tập trung tháng 3 năm 1945, để lại một tập nhật ký nổi tiếng đã được in đi in lại nhiều lần ở Hà Lan, nơi gia đình cô từ Đức sang sinh sống và lập nghiệp, và được dịch, xuất bản ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Văn bản mới nhất là một văn bản trọn vẹn. Trước kia cuốn nhật ký có bị cắt xén vì nhiều lẽ. Ngoài nhật ký, Anne Frank còn để lại một tập truyện ngắn đầy chất thơ. Xin trân trọng giới thiệu với các em một truyện ngắn đặc sắc trút trong tập truyện ngắn quý hiếm nói trên của Anne Frank. Katrie Under. Katrie Under ngồi dưới nắng trên một phiến đá lớn trước trang trại. Nó đang suy nghĩ. Nó bồn chồn nghĩ ngợi. Con bé vốn tính nhút nhát, lặng lẽ và không hay tiếp xúc với người lạ. Không ai đã có thể đoán xem điều gì đang diễn ra trong đầu nó. Con bé không có bạn và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có bạn. Ngay mẹ nó cũng buồn rầu cho nó là một con bé kỳ lạ. Còn cha nó, một bác nông dân suốt ngày quần quật với đồng ruộng nên không thể chăm sóc cho đứa con duy nhất của mình. Vì chẳng khi nào được bọn trẻ chơi nên Katrie Under đã không quá đau khổ về sự cô đơn và đành bằng lòng với niềm vui ít ỏi của mình. Hôm ấy ngồi trên tảng đá lớn, nó thở dài buồn bã, đưa mắt nhìn vô định trên những đống lúa mì. Ước sao nó được ra chỗ ấy, chơi với bọn con gái đang cười nói, chạy nhảy, đùa giỡn kia. Kìa, chúng đang lại gần Katrie Under. Có thể chúng nên rủ nó cùng chơi với chúng chăng? Nhưng không, chúng chỉ chạy đến gần để trêu chọc con bé bằng những lời giễu cợt và réo biệt danh khinh miệt con bé lọ lem mà chúng đặt cho nó thôi. Katrie Under cảm thấy tủi hổ quá. Nó rất muốn chạy trốn về nhà, nhưng bọn trẻ được thể sẽ càng trêu chọc nó hơn. Con bé khốn khổ, đây không phải là lần đầu nó bị những đứa trẻ khác bỏ rơi và giễu cợt. Sao mà nó thèm được vui đùa như những đứa con gái kia thế? Katrie Under! Katrie Under về ngay! Đến giờ ăn rồi! Con bé đứng lên, thở dài và đi về nhà theo lời mẹ nó. Vừa nhìn thấy con, chị nông dân đã không kìm mình được mà chua chát nói. Khi nó len lén bước vào căn phòng lớn, giống như con chó bị săn đuổi. Ôi, sao hôm nay cô Katrie Under lại vui vẻ và hớn hở thế? Mày không có lưỡi sao? Mẹ nó lại hỏi với giọng bực tức hơn, tuy chị ta không muốn thế. Đứa bé con gái chị đã chẳng mấy giống đứa bé vui vẻ và lúc nào cũng tươi cười mà chị đã hằng ao ước. Vâng, thưa mẹ, con bé sợ hãi trả lời. Mày lê la ở đâu suốt buổi sáng thế? Mày không xấu hổ ư? Đồ lười nhác. Con chơi ở ngoài kia, con bé trả lời. Nó cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Nhưng người mẹ chừng như đoán thấy sự lúng túng của con và ngày càng nóng ruột, muốn biết nó đã ở đâu, lại vặn hỏi thêm. Cuối cùng mày có trả lời tao không nào? Lúc nào cũng lem luốc, làm tao không sao chịu nổi nữa. Nghe nói đến lem luốc là từ người ta dùng để đặt tên giễu cợt nó, mà nó rất căm ghét. Con bé khóc nấc lên. Này, mày lại còn khóc nữa hả? Có thú nhận với tao sáng nay mày đã ở đâu không? Tại sao phải giữ kín hả? Con bé đáng thương, càng khóc nức nở và không thể nói được lời nào. Nó vụt đứng dậy làm đổ chiếc ghế và trèo lên nhà kho trốn. Chỉ ở đó nó mới có thể khóc thỏa thích cho bớt tuổi. Người mẹ nhún vai, bắt tay vào thu dọn bát đĩa trên bàn. Chị ta không ngạc nhiên lắm về cách cư xử của con. Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra và chẳng làm thế nào hơn. Chị ta để mặc nó, vì rằng lúc nào con bé cũng có thể khóc được. Một lúc sau, Katrie Under đã cảm thấy nguôi nguôi, nhưng nó vẫn ngồi trong nhà kho, miên man suy nghĩ. Lát nữa nó sẽ xuống và sẽ nói với mẹ nó rằng nó đã ngồi sưởi nắng suốt buổi sáng trên hòn đá to trước trang trại. Nó hứa sẽ làm hết mọi công việc mà mẹ nó yêu cầu. mẹ nó sẽ hiểu rằng không phải là nó lười biếng. Và nếu như mẹ nó có hỏi nó tại sao đã ngồi cả buổi sáng mà không làm gì cả, Katriander sẽ nói với mẹ rằng nó đã phải suy nghĩ về một chuyện nghiêm trọng. Khi đi vào làng đưa trứng cho khách, nó sẽ mang số tiền dành dụm được để mua cho mẹ một cái đê bằng bạc. Mẹ nó sẽ thấy rằng nó không phải là một con bé vô tích sự. Không hiểu là sau khi mua đê, nó có còn đủ tiền mua một túi kẹo để khi đi học chia cho bọn con gái cùng lớp không? Lúc đó chắc bọn chúng sẽ thấy nó đáng yêu. Katriander sẽ chơi với bọn con gái và sẽ dạy cho chúng các trò chơi hấp dẫn mà nó biết. Bọn chúng sẽ chỉ gọi nó là Katriander. Nó đứng dậy, tuy còn lưỡng lự, nó vẫn xuống thang đi ra khỏi nhà kho. Khi mẹ nó hỏi xem nó đã thôi khóc chưa, Katriander đã không đủ can đảm trả lời và nó chạy vụt ra khỏi trang trại. Trước khi mặt trời lặn một chút, Katriander đi vào làng, tay xách một giỏ đầy trứng. Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, nó đến nhà người khách hàng đầu tiên. Người này đang đợi nó trước cửa. Tay bà cầm một chiếc liễn sứ. Hôm nay cho bác 10 quả, bà dịu dàng nói với cô bé. Katriander đếm 10 quả trứng đặt vào cái liễn sứ, rồi nó chào bà khách, tiếp tục đi đến nhà khác. Gần một giờ sau, nó đã giao hết trứng và nó vào một quầy hàng nhỏ bán đủ thứ hàng hóa cần thiết. Một cái đê bằng bạc và một gói kẹo được để vào cái giỏ của nó thay cho những quả trứng. Katriander trở về trang trại. Giữa đường, nó thấy hai đứa con gái sáng nay đã trêu chọc nó. Cố thắng ý định bỏ chạy, nó dũng cảm tiếp tục đi. Ê này, hãy nhìn con lọ lem kìa, con bé ngu ngốc vô tích sự. Trái tim Katriander đập rộn ràng. Lúc đó, nó lấy gói kẹo từ trong giỏ ra và đưa cho hai đứa con gái. Một trong hai đứa giật lấy gói kẹo khỏi tay nó và chạy. Đứa cùng đi chạy theo sau, nhưng trước khi rẽ sang đường khác còn đứng lại thè lưỡi giễu cợt. Còn lại một mình và cảm thấy tuyệt vọng, con bé Katriander đáng thương ngồi bệt xuống đám cỏ lề đường thúc thích khóc. Đêm xuống một lúc, cái giỏ lật ngược lúc nào nó không biết. Katriander nhặt cái giỏ lên, chạy vội về trang trại. Cái đê bằng bạc lấp lánh nằm lăn lóc trên đám cỏ.
Leonid Panteleev. Leonid Panteleev, nhà văn nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi người Nga, sinh năm 1908. Những tác phẩm của ông đã từng làm say mê hàng triệu độc giả. Trẻ em Nga không em nào là không đọc những tác phẩm tiêu biểu của ông như Lời hứa danh dự, Chú bé lái đò, Chiến công đầu tiên, Belotska và Tamaroska, Masha của chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu với các em truyện Lời hứa danh dự nổi tiếng của ông. Lời hứa danh dự. Tôi rất tiếc không thể kể lại cho các em biết con người bé bỏng ấy tên gì, sống ở đâu và bố mẹ em là ai. Trong bóng tối nhá nhem, ngay cả nét mặt em tôi cũng không nhìn rõ. Tôi chỉ nhớ rằng mũi em có những chấm tàn nhang, em mặc chiếc quần short có dây đeo quàng qua vai, cài khuy ở trên bụng. Có một lần dạo mùa hè, tôi ngồi đọc sách trong vườn. Tôi cũng không biết tên vườn là gì, ở Kaliningrad, trên đảo Vasilevsky, gần ngôi nhà thờ trắng. Cuốn sách thật hấp dẫn, Tôi ngồi mê mãi đọc mà không biết đã tối trời. Khi mắt tôi đã nhòa đi không đọc được nữa, tôi mới chịu gấp sách lại, đứng lên đi ra cổng. Vườn cây đã vắng tanh, ngoài phố đèn đã bật sáng. Đâu đây có tiếng chuông báo hiệu của người giữ vườn. Tôi sợ vườn đóng cổng nên rảo bước thật nhanh. Đột nhiên tôi dừng lại, nghe thấy rất rõ ràng ở bụi cây gần đâu đây có ai đang khóc. Tôi quay sang con đường nhỏ bên cạnh. Ở đó, trong bóng tối hiện rõ bức tường trắng của một ngôi nhà nhỏ. Những ngôi nhà như thế thường có trong tất cả các công viên của thành phố. Hình như là chòi canh hay trạm gác thì phải. Gần bức tường của ngôi nhà đó, có một chú bé trạc 7-8 tuổi đang đứng, đầu cúi xuống, nức nở khóc. Tôi lại gần và hỏi, ồ, sao thế cháu? Lập tức em bé nín khóc nhưng nhận được lệnh, ngẩng đầu lên, nhìn tôi và nói, không sao ạ. Sao lại không sao? Ai trêu cháu đấy? Không có ai ạ. Thế sao cháu khóc? Em nói vẫn còn khó khăn, chưa nén được nước mắt, nức nở, nấc và khịt mũi. Thôi về đi, tôi bảo em. Cháu xem, đã tối rồi, cổng vườn đóng bây giờ. Tôi định cầm tay em, nhưng em bé giật tay ra và nói, cháu không về. Sao cháu không về? Cháu không đi được. Sao vậy? Cháu sao thế? Cháu không sao cả. Em bé nói, cháu làm sao? Bị ốm à? Không ạ. Em bé nói, cháu không ốm. Thế vì sao cháu không đi được? Cháu là lính gác. Em nói, thế nào? Lính gác à? Lính gác gì? Chú không hiểu à? Chúng cháu đang chơi. Cháu chơi với những ai? Em bé im lặng, thở dài và nói, cháu không biết nữa. Lúc này thú thật, tôi đã nghĩ em bé hẳn đau ốm gì đó, nên đầu óc không bình thường. Cháu nghe này, tôi bảo em, cháu nói gì vậy? Thế là thế nào? Cháu chơi mà lại không biết chơi với ai à? Vâng, em bé đáp, cháu không biết. Cháu đang ngồi trên ghế dài thì bỗng có một anh lớn đến bảo cháu, mày có muốn chơi đánh trận giả không? Cháu bảo muốn, thế là bắt đầu chơi. Chúng nó bảo cháu, mày là trung sĩ. Một anh lớn là nguyên soái dẫn cháu đến đây và bảo, đây là kho thuốc súng, mày sẽ là lính gác. Mày hãy đứng ở đây đến khi tao cho người đến thay. Cháu bảo, rõ. Nhưng anh lại nói, mày phải hứa danh dự là không đi đâu cả. Thế rồi sao? Thế rồi cháu bảo, tôi hứa danh dự là không đi đâu cả. Rồi sao nữa? Rồi cháu cứ đứng mãi mà các bạn vẫn không thấy tới. Thế đấy, tôi mỉm cười, chúng nó ra lệnh cho cháu đứng đây đã lâu chưa? Từ lúc trời còn sớm ạ. Còn chúng nó đâu rồi? Em bé thở dài nặng nề, nói, cháu nghĩ là họ đã về rồi. Sao? Chúng nó về rồi à? Mọi người quên cháu. Thế cháu còn đứng đây làm gì nữa? Cháu đã hứa danh dự rồi. Tôi suýt vì cười, nhưng rồi ghìm ngay lại vì thấy câu chuyện chẳng có gì đáng cười cả. Và em bé hoàn toàn có lý. Nếu đã hứa danh dự thì dù thế nào đi nữa cũng phải đứng đó, dù có phải hy sinh, ngay cả khi chơi đùa hay trong cuộc sống thực cũng thế thôi. Thì ra câu chuyện là thế đó. Tôi bảo em bé, vậy cháu làm gì bây giờ? Cháu không biết nữa. Em bé nói, rồi lại sụt sịt khóc. Tôi rất muốn giúp em cách nào đấy, nhưng tôi có thể làm được gì? Đi tìm mấy chú bé ngỗ nghịch đã ra lệnh cho em bé gác ở đây đến gỡ lời hứa danh dự cho em để em tự về nhà ư? Không biết tìm những cậu bé này ở đâu bây giờ. Bọn chúng chắc đã ở nhà ăn cơm tối và đã ngủ say sưa rồi. Vẫn còn một người đứng đây. trong đêm tối mà có lẽ cũng đã đói bụng.
Chắc cháu đã đói rồi, tôi hỏi em.
Vâng, cháu đói lắm.
Thế này nhé, tôi vừa nghĩ vừa nói.
Cháu chạy về nhà ăn cơm tối đi, chú sẽ đứng đây gác thay cháu.
Vâng,
em bé nói.
Thế cũng được hả chú?
Sao lại không?
Chú không phải bộ đội cơ mà.
Tôi gãi gáy và nói.
Đúng, cháu không đi được. Chú không thể ra lệnh cho cháu rời bỏ vị trí gác. Chỉ có người trong quân đội mới làm được. Chỉ có người chỉ huy.
Và ngay lúc đó, tôi bỗng nảy ra một ý hay. Tôi nghĩ rằng phải có một quân nhân mới có thể gỡ cho em lời hứa danh dự, cho phép em rời trạm gác. Có đúng vậy không? Vậy thì phải đi tìm một quân nhân.
Tôi không bảo thêm gì em, chỉ nói, đợi chú một lát. Và tôi không để mất thời gian, rảo bước thật nhanh ra cổng. Cổng vẫn còn mở, người gác đã đi tới tận góc vườn đằng kia và lúc lắc cái chuông.
Tôi đứng cạnh cổng đợi một lúc lâu, xem có thấy đồng chí trung úy hoặc chiến sĩ Hồng Quân nào đó không. Nhưng thật trớ trêu, không có một người lính nào đi trên đường cả. Đột nhiên, ở đường phố khác hiện ra một cái áo ba đờ suy màu đen. Tôi mừng quá, nghĩ rằng đó là một anh lính thủy. Liền vội chạy tới và nhận ra đó không phải lính thủy, mà là một cậu học sinh trường dạy nghề. Cậu học sinh đường sắt cao lớn này bước đi trong cái áo khoác rất đẹp, có đường khâu xanh xanh. Nhưng cậu học sinh đường sắt với cái áo ba đờ suy đặc biệt của cậu cũng không giúp gì được cho tôi trong giờ phút này. Tôi đã định quay vào vườn thì đột nhiên nhìn thấy ở góc phố, chỗ bến tàu điện, xuất hiện cái mũ sĩ quan đen có những vạch xanh của kỵ binh. Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ mừng rỡ như trong giây phút này. Tôi cắm đầu chạy ra bến tàu. Nhưng chưa kịp chạy tới nơi, tôi đã thấy tàu điện vào bến. Người sĩ quan là một thiếu tá kỵ binh còn trẻ, đang cùng với một số hành khách chuẩn bị lên tàu. Tôi thở hổn hển, tôi chạy tới bên đồng chí ấy, kéo tay và kêu lên.
Đồng chí thiếu tá, khoan đã, chờ tôi với, đồng chí thiếu tá.
Có việc gì vậy?
Xin đồng chí hiểu cho, có việc này.
Tôi nói, ở đằng kia trong vườn, gần chòi gác, có một em bé đang đứng gác. Em ấy không thể tự bỏ đi được, vì em đã hứa lời hứa danh dự. Em còn nhỏ lắm, em đang khóc.
Đồng chí sĩ quan mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Chắc anh ta nghĩ rằng tôi có bệnh nên đầu óc không bình thường.
Tôi có liên can gì đến đó?
Anh nói, tàu điện đã đi rồi. Anh nhìn tôi vẻ khó chịu. Nhưng đến khi tôi nói rõ sự việc thì đồng chí ấy không chần chừ mà nói ngay.
Chúng ta đi thôi, được rồi, sao đồng chí không nói ngay cho tôi biết?
Khi chúng tôi trở lại vườn cây thì người coi vườn vừa mắc khóa vào cổng xong. Tôi đề nghị ông ta đợi cho một chút và nói tôi còn một em nhỏ ở trong đó. Rồi tôi cùng đồng chí thiếu tá đi sâu vào vườn. Trong bóng tối, chúng tôi tìm mãi mới thấy ngôi nhà nhỏ màu trắng. Em bé vẫn đứng ở chỗ cũ, nơi tôi bảo em đợi. Và lần nữa, nhưng lần này rất khẽ, em vẫn đang khóc. Tôi gọi em mừng quá, reo lên. Tôi bảo,
đây này, chú đã mời đồng chí chỉ huy đến.
Trông thấy người sĩ quan, em bé lập tức vươn thẳng người lên cao thêm đến vài phân.
Đồng chí gác, người sĩ quan bảo em, đồng chí cấp bậc gì?
Tôi là trung sĩ,
em bé trả lời.
Đồng chí trung sĩ, tôi ra lệnh cho đồng chí rời khỏi trạm gác đã được giao cho đồng chí.
Em bé nín lặng, khịt mũi, rồi hỏi,
thế còn chú cấp bậc gì ạ? Cháu không nhìn thấy chú có mấy sao?
Chú là thiếu tá,
người sĩ quan nói.
Lập tức em giơ tay chạm vào vành mũ lưỡi trai xám của mình và nói, rõ, thưa đồng chí thiếu tá, đã được lệnh rời trạm gác.
Em nói câu đó dõng dạc và nhanh nhẹn đến nỗi chúng tôi không nhịn được và phá lên cười. Em bé cũng vui vẻ cười theo nhẹ nhõm.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi cổng vườn, cánh cổng đã đóng sập sau lưng. Người coi vườn xoay mấy vòng chìa khóa trong ổ.
Đồng chí thiếu tá bắt tay em bé.
Đồng chí trung sĩ khá lắm,
anh nói. Lớn lên đồng chí sẽ trở thành một người chân chính. Tạm biệt đồng chí.
Em bé lẩm bẩm gì đó và nói tạm biệt.
Đồng chí thiếu tá giơ tay lên vành mũ chào chúng tôi. Lúc vừa thấy tàu điện đã đến, đồng chí chạy vội ra bến.
Tôi cũng chào và bắt tay em.
Có lẽ chú đưa cháu về nhà nhé,
tôi bảo em.
Không, cháu ở gần đây thôi, cháu không sợ đâu,
em bé trả lời.
Tôi nhìn cái mũi lấm tấm tàn nhang của em và nghĩ rằng quả thật đối với em không có gì đáng sợ cả. Em đã có một nghị lực như vậy, đã có một lời hứa kiên định như vậy, thì em đâu có sợ bóng tối, sợ bọn lưu manh hay những gì khủng khiếp hơn nữa. Rồi khi em lớn lên, dù chưa biết em sẽ làm gì, nhưng dù làm gì cũng có thể tin chắc rằng em sẽ trở thành một người chân chính. Tôi nghĩ thế và cảm thấy thật dễ chịu vì được làm quen với em. Một lần nữa tôi vui mừng siết chặt tay em.
Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя, Россия, 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 родина моя. Когда иду я по Московке, где пахнет мятою трава, природа шепчет мне с любовью свои забвенные слова. Дали рассветная полоска осенним пламенем горит, моя знакомая березка мне тихо-тихо говорит. Россия, Россия, родные вольные края, Россия, 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 родина моя, Россия, 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 родина моя, Россия, 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 родина моя. Mom!